Cách đây một tuần trước thầy có giảng về cái pháp môn tu, và thầy có giảng về các thánh vị, và thầy nhắc lại để cho quý vị được nhớ là cái thánh vị đầu tiên mà người tu thiền đắc là tất nhiên là cái thánh Càn Tuệ Địa. Và từ cái tâm của Càn Tuệ Địa thì cái tâm nó bắt đầu thâm nhập tu, và trong cái sự tinh tấn thì nó bắt đầu nhập vào trong cái thập tính, tất nhiên là 10 cái tính hạnh của tâm, nó sẽ nhập được vào trong thập trụ, có nghĩa là an trụ trong cái tính hạnh đó. Và cái tâm đó sẽ đạt được thập hạnh. Thập hạnh là những cái hạnh tốt đẹp của các chư Bồ Tát. Và sau cùng và tiếp theo đó là thập hồi hướng, có nghĩa là tâm đó ban cứu khổ, ban vui, hồi hướng cho phước báo cho đến muôn loài chúng sinh vạn loài. Và tiếp theo đó là tứ gia hạnh, và sau cùng là thập địa. Tất nhiên là từ cái Càn Tuệ Địa mà tu cho đến thập địa Bồ Tát và đạt được cái quả đẳng giác, và sau cùng lên cái diệu giác, tất nhiên là phải trải qua tất cả là 55 cái thánh vị. Thập địa là 10, Càn Tuệ Địa là 1, thập địa là 10, thập trụ là 21, thập hạnh là 31, thập hồi hướng là 41, tứ gia hạnh là 45, và thập địa là 55. Tất nhiên là trên con đường tu, nếu theo cái bên phần mà duyên giáo để mà tu thì quý vị phải trải qua 55 cái bản tâm này trước khi mà quý vị trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác Như Lai. Thầy nhắc lại để cho quý vị được rõ cái điều này, tại vì thường thường trong kinh mà thầy không nhắc lại thì quý vị dễ bị quên. Thầy muốn cho quý vị trong tâm, ít lắm là mình còn phàm phu tu, nhưng mình biết những cái quả vị thánh, để sau này trên đường tu nhiều khi quý vị sẽ trở thành những vị tăng sĩ, sau này quý vị sẽ rõ được những điều này, rồi và quý vị sẽ giúp đỡ cho muôn loài chúng sinh. Rồi bây giờ thì thầy mời Chánh Minh bắt đầu vào trong cái trang 715 của kinh Thủ Lăng Nghiêm.
Dạ. Hỏi về việc ác không có nhân quả, vì sa mãi vào địa ngục và nghiệp chung nghiệp riêng. Bạch Thế Tôn, như Tỳ Khưu Ni Bảo Liên Hương dự giới Bồ Tát giới, lén lút làm việc dâm dục, lại nói càng rằng làm việc dâm dục không phải giết người, không phải trộm cắp, cũng không có nghiệp báo phát ra lời nói ấy. Rồi trước hết nơi nữ canh thưa ra ngọn lửa hồng lớn, về sau từng đốt vì lửa đốt cháy và xa vào địa ngục vô gián. Như đại vương Lưu Ly, Kỳ Khư Thiện Tinh, Lưu Ly vì giết họ hàng Cù Đàm, Thiện Tinh vì nói rằng tất cả các pháp đều chẳng không mà thân sống, xa vào địa ngục A Tỳ. Các địa ngục ấy lại là có chỗ nhất định hay là tự nhiên, khi các người kia gây nghiệp thì mỗi người chịu riêng. Xin Phật chủ lòng dạy từ khai ngộ cho kẻ ngây thơ, khiến cho tất cả chúng sinh thì giới nghe nghĩa quyết định vui mừng tôn trọng kính cẩn và giữ gìn không phạm. Hay là Phật cầu xin kinh tịnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái những người đệ tử của Phật thì có hai bên, là một bên tăng và một bên ni. Thì ở bên ni có một cái vị Tỳ Khưu Ni, tất nhiên là một cái vị đã thọ 340 tánh giới của Tỳ Khưu Ni, nhưng mà trong tâm cái sự ái dục nó không có do cái hạnh tu mà nó bớt, mà lại phá đi cái giới, tất nhiên là cái giới mà dâm dục đó. Mà sau khi mà phá cái giới rồi đó, tất nhiên là giới thể nó không được thanh tịnh. Mà giới thể nó không thanh tịnh thì nó làm cho giới tâm không thanh tịnh. Giới tâm không thanh tịnh, do đó khi mình ngồi thiền thì mình không nhập định được. Do đó mình không có dùng cái giới định huệ để mình trừ đi cái tham sân si. Thì đây là một cái kinh nghiệm, cũng như là một cái bằng chứng hiển nhiên để cho tất cả đại chúng thấy rõ ràng, là do Tỳ Khu Ni Bảo Liên Hương đã lén lút làm việc dâm dục. Và khi mà người ta biết được bà làm những việc đó, người ta có quở, có la, thì bà nói rằng cái vấn đề dâm dục nó không có phải là giết người, nó cũng không phải là trộm cắp, do nó không có như vậy, nó không có nghiệp báo. À, A Di Đà Phật. Do là một cái vị tăng, một vị ni mà trong cái lời nói đã bác đi cái nhân quả. Bởi vì nếu mà trường hợp cái vấn đề mà người đời thì họ có thể làm cái gì cũng được, nhưng mà đối với những cái bậc mà đã xuất gia, đã thọ những cái giới, nhất là trong cái bên tăng thì có tức là tứ khí, và ở bên bên ni thì có bát khí, mà trong bát khí đó thì là cái giới danh dục, nó nằm ở cái phần thứ ba, nó rất là quan trọng. Một khi mà người nào mà đã phá cái giới thể rồi thì tất nhiên là cái người đó mặc dù là xuất gia, nhưng mà chắc chắn rằng trong thời gian tu họ không bao giờ nhập định được. Mà hễ không nhập định được thì không có thể nào vào trong cái thánh vị được. Tại sao như vậy? Là tại vì Đức Phật đã từng nói ái dục tức là nguồn gốc của sinh tử luân hồi. Mình đã tu có nghĩa là mình đã có sự giác ngộ, mình hiểu được tất cả là quyển hóa. Tất cả những cái ái dục của thế gian này cũng là một cái hư quyển, những cái sự trói buộc mình trong cái đường mà trở lại luân hồi, nó đâu có ích gì đâu. Mình đã biết được như vậy mà mình vẫn thọ giới rồi, mình vẫn không có giữ cho đúng giới để cho mình đi vào ở trong cái vấn đề mà phá giới. Do đó mình phải bị nhân quả. Và nhân quả của một vị tăng sĩ hay là một vị ni mà phá về cái giới dâm dục thì là như thế nào? Tất nhiên là sẽ bị đọa vào ở trong cái quả địa ngục. Là tại sao vậy? Là do chính là cái lòng dâm của mình nó làm thành lửa, và chính mình sẽ bị trôi lăn ở trong cái dòng lửa đó, đọa vào trong lòng dòng lửa của địa ngục đó. Đó là lửa cái dâm dục của chính mình đã tạo ra, và đồng thời xa vào ở trong cái địa ngục vô gián. Mà địa ngục vô gián rất là khổ sở. Tại sao gọi là vô gián? Là tại vì những người tội thì khi mà vào ở trong cái địa ngục vô gián này rồi, quý vị cầu một sát na thôi để mà ngừng nghỉ thôi cũng không được. Quý vị cứ làm, và đồng thời quý vị bị mấy cái vị mà quỷ dương ở đó, đó họ sai khiến, họ bắt làm hoài, họ làm cho nghĩa là mệt mỏi thân thể, là không thể nào quý vị ngừng nghỉ được hết. Quý vị ở đất Mỹ này, quý vị thấy không, đi làm nhiều khi quý vị có những cái giờ mà rest time để cho quý vị nghỉ, nhưng mà ở trong địa ngục vô gián này, khi mà đọa vào rồi đó thì quý vị chỉ có là làm và không bao giờ được ngừng nghỉ. Do đó gọi là vô gián, có nghĩa là không được ngừng nghỉ. Vô là không, gián có nghĩa là ngừng lại. Vô gián, vào cái địa ngục vô gián thì chúng sinh nó rất là tội nghiệp. Đó là nói về cái hàng ta hàng ni là có bảo liên hương, đã phá cái giới thể như mà để lén lút làm việc dâm dục, và đã làm việc dâm dục lại còn nói càng rằng cái tội này nó không phải là giết người, do đó không nghiệp báo. Đúng ra là một cái nghiệp báo nhân quả rất là nặng, bởi vì nó nằm ở trong cái giới thể của Đức Như Lai đã trao truyền cho các tăng và ni. Và đồng thời đạo Dương Lưu Ly, đạo Dương Lưu Ly là viết dòng họ của Thích Ca. Vua Lưu Ly này tức là con của Ba Tư Nạc, vua Ba Tư Nạc mà quý vị nghe trong kinh giảng lúc trước, thầy đã giảng qua cái phẩm Thủ Lăng Nghiêm có đại dương Ba Tư Nạc, là Lưu Ly này chính là con của Ba Tư Nạc. Và đồng thời Tỳ Khu Thiện Tinh theo trong cái kinh Đại Bát Niết Bàn thì cho biết rằng Đức Phật có thêm một người con nữa ngoài La Hầu La, có nghĩa là Thiện Tinh. Theo mà trong những cái cuốn sách mà thầy đã nghiên cứu qua thì thầy thấy rằng Đức Phật không phải chỉ có một mình chấm thiếp là Yajudala, mà còn hai vị chấm thi nữa, hai vị thứ thi nữa. Tất nhiên là Đức Phật trước khi xuất gia ngài có tất cả là ba người thiếp, và Yajudala là chấm thiếp. Thì Tỳ Khu Thiện Tinh này cũng là một trong những đứa con của thứ thứ thi, và con của Thế Tử. Thì Thiện Tinh này mới đầu xuất gia rất là tinh tấn vô cùng. Do đó Thiện Tinh đã đạt được cái tứ thiền, và đã từng nhập vào ở trong cái cõi trời phi tưởng xứ. Nhưng mà tại vì dầu cho nhập tứ thiền đi nữa cũng là phàm phu, chưa có thể vào ở trong cái thánh vị. Khi nào quý vị thoát qua khỏi phi tưởng xứ thì quý vị mới thoát ra khỏi cái tam giới, có nghĩa là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì lúc đó cái quả đầu tiên mà quý vị đắc là cái quả A-la-hán, có nghĩa là quả thứ tư ở trong cái tiểu thừa. Thì thiện tinh này khi mà nhập được vào ở trong cái định của tứ thiền và nhập vào phi phi tưởng xứ, thì người tưởng rằng mình là đắc thánh vị, tưởng mình đắc thánh quả. Và do cái lòng ngã mạn, không có đem cái sự ấn chứng của mình để mà thưa lại với Đức Phật, thay vì một cái vị mà tỳ khô mà mình không biết cái cảnh giới mình đã đạt đến đâu, thì có thầy của mình, tất nhiên là Đức Bổn Sư đó, thì đến thưa hỏi bạch Thế Tôn, con tu và con cái tâm con nó đã được như vậy, thì lúc đó Đức Phật đã kinh nghiệm, đã tu qua, Đức Phật sẽ biết cảnh giới đó cảnh giới nào. Nhưng mà thiện tinh này thì không vậy, lầm rất là ngã mạn, nghĩ rằng mình đã đắc thánh vị. Và có những lúc coi thường Đức Phật, tại vì khi mà Đức Phật mà đi hành trì ở bên ngoài xứ Ấn Độ thời bấy giờ đó, khi mà cái bước chân của ngài đi đó, những cái người dân bản xứ rất là kính mến ngài, do đó những vị đó quỳ lại từ cái bước chân của ngài đi, thì thiện tinh lại ganh, lấy cái lòng ganh ghét. Thiện tinh đi phía sau, ngài lấy cái bàn chân của ngài chà hết những dấu chân của Đức Phật như thế. Quý vị thấy không? Đó là trường hợp là con và cha, mà còn một cái tánh ganh ghét như vậy thì nói gì mà chúng sinh bên ngoài A Di Đà Phật. Do đó khi mà thiện tinh thối đọa, có nghĩa là thối chuyển trên đường tu, và lúc đó thì bị sa đọa vào ở trong cái cảnh giới xấu, lúc đó thì thiện tinh không còn tin Phật pháp nữa, nói rằng tại sao ổng đã chứng đắc cái A La Hán mà vẫn còn bị đọa lạc luân hồi giống y hệt chúng sinh. Nhưng mà thật sự ra ổng chỉ mới vào tứ thiền, trong cái tứ thiền thì vẫn còn vào ở trong cái hàng lưu trú và di chuyển trong lục đạo luân hồi. Thì đó là ngày Đại Dương Lưu Ly. Thì theo thiện tinh, những vị này đã phỉ báng Phật pháp, đã coi thường Phật pháp. Thì theo Lưu Ly thì do cái sự thượng mạng giết tất cả dòng họ Thích, và mạng thì đền mạng, do đó phải xa vào cái địa ngục A Tỳ. Đúng ra thì địa ngục A Tỳ này nó nằm ở trong cái tính ác của mọi chúng sinh. Khi mà một điểm ác của chúng sinh mà khởi lên rồi thì địa ngục nó cũng nên lập tức nó mở cửa. Do đó thầy khuyên rằng quý vị, nếu là cư sĩ, nếu là những người tu, nên giữ cái tâm từ bi, hỷ xả, cứu khổ, ban vui, đừng bao giờ khởi những cái tâm bất thiện. Bởi vì quý vị khởi những cái tâm bất thiện là tự chính mình đã mở cửa địa ngục cho mình, và chính mình đi vào trong đó chứ không ai hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh tiếp tục cái phần đọc kinh.
A Di Đà Phật. Thái thiệt về Phật trong, Phật ngoài của chúng sinh. Phật bảo ông A Nan, hay thay lời hỏi đó khiến cho các chúng sinh không mắc tà kiến. Nay ông hãy nghe cho chín, tôi sẽ vì ông mà nói. A Nan, tất cả chúng sinh thật vốn chân tính thanh tịnh, nhân những vọng kiến mà có tập khí hư vọng sinh ra, vì thế chia ra có Phật trong và Phật ngoài. Hãy biết là Phật là con xin kính mời thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì tất cả những người tu học Phật đều biết rằng muôn loài chúng sinh đều có Phật tính. Bởi vì nếu mình không có Phật tính, tất nhiên là mình tu thì sẽ không thành Phật. Bởi vì mình đã có Phật tính, do đó bây giờ mình tu thì giống như là Phật tính là tấm gương, mà tấm gương đó lâu ngày nó đã bị đóng bụi, và tu tất nhiên là mình phủi bụi để cho mình thấy lại cái tấm gương, mình thấy rõ cái bộ mặt của mình trong tấm gương đó. Có nghĩa là bên thiền tâm gọi là hồi quang phản chiếu, hay là mặt thật mà của chúng sinh từ xưa tới nay mà mình chưa được thấy nó, tức như là bản tánh đó. Nhưng mà sở dĩ chúng sinh không thấy được Phật tánh này là tại vì do những cái tập khí hư vọng. Cái tập khí này là gì? Là những cái điều mà quân tập từ vô lượng kiếp khi mình sống, cái môi trường sự sống đó nó khiến cho tâm của mình khởi ra cái niệm thiện, và khiến cho tâm của mình nó khởi ra cái niệm bất thiện. do những cái niệm thiện và niệm bất thiện này mà mình chưa bao giờ mình đạt được cái cứu cánh chân như. Do đó cái niệm thiện và niệm bất thiện này nó bắt mình phải luân hồi ở trong cái lục đạo. Để chi? Để mình học thêm, nếu mình làm thiện mình sẽ học cái thiện để đi đến cái chân như. Còn nếu mình bất thiện, mình sẽ từ cái bất thiện đó mình bị khổ cùng cực rồi mình bắt đầu mình học cái thiện, thiện pháp. Thành ra trên con đường mà tu là con đường chỉ là học thôi. Tất cả mọi chúng sinh đến thế gian này là để học. Cũng như tất cả quý vị đang có mặt ở trong room là những bậc Bồ Tát, mà quý vị cũng có cái tâm từ bi nghe pháp, và sau này quý vị có cái tâm độ chúng sinh. Tất nhiên là đó là cái học của cái hạnh Bồ Tát. Mà quý vị thầy nghĩ rằng ở trong room rất là nhiều những vị Bồ Tát. Bởi vì bản tâm của mình vốn thanh tịnh, do bởi vì tập khí sai lầm giữa cái thiện và bất thiện, do đó nó sinh ra cái vọng niệm. Từ cái vọng niệm này mà nó che đậy cái chân tánh của mình, cái bản lai diện mục của mình. Do đó trong cái phần này Đức Phật dạy là nó có phần trong và phần ngoài. Bây giờ thì thầy mời Chân Nguyên đọc về cái phần trong của chúng sinh.
Thầy Di Đà Phật, dạ. Thế thì về phần trong, phần ngoài. Thưa thầy, con không biết đọc ngoài trang mấy, thưa thầy. Dạ, thầy có thể cho con biết đấy.
Dạ, thầy có thể cho con biết
đấy. Đọc cái trang 719 là phần trong.
Dạ, thầy đọc. Phật trong, Phật trong tức là ở trong Phật của chúng sinh, nhân các lòng ái niệm phát khởi ra vọng tình, tình chứ mãi không thôi, có thể sinh ra ái thủy. Vậy nên chúng sinh tầm nhớ thức ăn ngon thì trong miệng nước chảy ra, tầm nhớ người trước hoặc thương hoặc giận thì trong con mắt lệ tràn, tham cầu của báu thì trong tâm phát ra tái diêm, cả mình đều chân sáng. Tâm dính vào việc dâm dục thì hai căn của nam nữ tự nhiên dịch khí chảy ra an an. Các cái tái đó tuy khác nhau nhưng kết quả chảy nước là đồng, thấm ướt lên được, xin lỗi, thấm ướt không lên được, tự nhiên theo nó mà so đỡ, ấy gọi là phận trong. Đây là phận con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái chỗ này là Đức Phật giảng rất rõ, tất nhiên là những cái tình cảm tâm lý của một chúng sinh, do chúng sinh còn bị cái vọng kiến đảo điên, do đó trong cái lòng còn có sự ái nhiễm, tức là những tình cảm, vọng tình nó vẫn còn. Bởi vì vọng tình nó nhiều quá, nó sinh ra cái ái thị tức là ái thị đây tất nhiên là cũng như là dòng nước ở trong cái sự thương yêu của chúng sinh mà nó rất là nặng nề. Cái lòng dục này nó rất là sâu xa, nó cuồn cuộn chảy trong tâm. Do cái chính cái dòng nước ái thủy này mà nó ngăn chặn các chúng sinh không nhập được vào trong pháp giới tính, không có thể thấy được cái bản lai diện mục của chính mình. Và Đức Phật cũng với thí dụ chẳng hạn như một chúng sinh nào đó, khi mà mình đói bụng đó, tâm mình nghĩ đến cái thức ăn ngon thì trong miệng của mình tự nhiên cái nước tân dịch là nước miếng nó chảy ra. Cũng như là mình nghĩ đến những cái chất mà ăn chua, chẳng hạn như quý vị đang ngồi trong room, quý vị nghĩ tới ăn cái miếng chua chấm với miếng muối, hoặc là ăn một cái khế chua chấm muối, thì tự nhiên cái nước miếng trong miệng của quý vị nó chảy ra. Cái đó là tự nhiên thôi, đó là phần trong. Và cũng như thế, khi mà quý vị thương nhớ một người nào thì tự nhiên trong mắt của quý vị cái ái thị nó đồn ra, có nghĩa là quý vị khóc đó. Quý vị nước mắt trong người của quý vị nó tràn ra, chẳng hạn như một cái người thân của mình mà đã ra đi, vĩnh viễn ra đi, trở về cát bụi, thì tự nhiên cái tâm tình của mình nó xúc động, nó bồi hồi, nó nhớ là những cái quá khứ, những cái kỷ niệm, những cái quân tật, những cái mà người đó đã sống với mình như thế nào, đối đãi với mình như thế nào, và cái lòng yêu thương nó biến thành ái thị, và ái thị đó nó rơi ra, nó bắt đầu nó đẫm lệ ở trên cái đôi mắt của mình, đó là ái thị. Và cũng như vậy, một người mà muốn mà tham cầu những cái của báo thế gian, họ chỉ nghĩ đến cái của báo thế gian, ví dụ những người mà họ đi tìm trầm hương, hoặc là những người họ đi biển để đi tìm châu báu, thì họ chỉ nghĩ rằng họ vào ở trong cái hang đó và họ gặp một cái củ báu ở trong cái hang đó, thì tự nhiên cái tâm của họ rất là sung sướng, cả người của họ rất là vui vẻ, có nghĩa là ái duyên đó, là sự nghĩa là vui vẻ nó bộc lộ hoàn toàn. Và cũng như vậy Đức Phật dạy rõ hơn nữa, nếu mà trường hợp mà hai người nam và nữ mà nghĩ đến cái việc dâm dục đó, thì tự nhiên nó cũng có cái ái dục mà nó chảy ra. Như vậy thì quý vị biết rằng những cái điều này là những cái điều mà nó đưa đến cái sự sa đọa, có nghĩa là cái tình thức nó quá nhiều, cái tưởng trong sạch nó không có, do đó cái tình thức nhiều thì quý vị sẽ phải đọa, và cái tưởng nó nhiều thì quý vị sẽ được nhẹ nhàng, và tùy theo cái bổn nguyện của mình mà giảng sanh vào trong cái mười phương thế giới của chư Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh đọc bài 22 phần ngoài.
Ây là Phật, dạ vâng. Phật ngoài, A Nan, Phật ngoài tức là ngoài Phật của chúng sinh, nhân các lòng pháp ngưỡng phát minh ra những lý tưởng tưởng chứa mãi không thôi, có thể sinh ra những tháng khí, vậy nên chúng sinh tâm giữ cấm giới, cả mình nhẹ nhàng trang sạch, tâm chỉ chú ấn, con mắt ngó hùng dũng nghiêm nghị, tâm muốn xin lên cõi trời, chim bao thấy bay lên, để tâm nơi cõi Phật, thánh cảnh thầm hiện ra, thờ vị thiện tri thức tự khinh rẻ, thân mệnh mình, Anna, các tượng đó tuy khác nhưng nhẹ nhàng, tất lên thì đồng nhau, cất bay không chìm xuống tự nhiên vực lên, đó là Phật ngoại. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cũng thêm một cái phần để cho quý vị rõ về cái phần trong. Và quý vị nên nhớ rằng cái ái dục của mình khi mà nặng, mình khó mà có thể thoát khỏi cái luân hồi. Bởi vậy trong kinh có cái câu như thế này, thầy đọc lên cho quý vị nghe. Ái hà thiên xích lãng, khổ ải dạng trùng ba, vượt thoát luân hồi khổ, cấp cấp niệm Di Đà. Như vậy thì quý vị thấy cái ái của mình nó giống như là một cái sông mà rộng lớn. Do cái ái này mà tất cả những cái khổ ải nó trùng điệp điệp. Bởi vì trên cái đường luân hồi của mình, mình sẽ chịu những cái sự đau khổ của... Trước hết là thầy chỉ nói rằng cái tứ khổ, sanh lão bệnh tử thôi, là quý vị đã thấy rằng nó đau khổ vô cùng tận rồi. Mà giờ vượt thoát luân hồi khổ chỉ có niệm Di Đà thôi. Có nghĩa là niệm Di Đà là gì? Có nghĩa là mình quay trở lại, hồi quang phản chiếu lại trong cái bản tánh của mình. Bản tánh của mình tức là Di Đà đó. Và hầu hết mọi người, bất cứ bất luận một chúng sinh nào, khi họ sắp lìa trần thì trong cái tâm tưởng của họ sẽ khởi lên ba cái mối tham ái. Cái tham ái đầu tiên gọi là cảnh giới ái, có nghĩa là trong tâm của người mà sắp chết họ mến tiếc cảnh giới mà đang sống. Chẳng hạn như là họ mến tiếc vợ con, họ mến tiếc ruộng vườn nhà cửa, họ mến tiếc những thân bằng quyến thuộc, đó là cảnh giới ái. Và thứ hai là tự thể ái, có nghĩa là những người mà sắp chết đó, họ thương cái xác thân họ lắm. Có những người đó họ liếm cái xác thân của họ, mặc dù xác thân họ bệnh như vậy đó, nhưng mà cái tâm thể mà muốn rời xác thân đó, họ không muốn. Do đó có những cái trường hợp kêu là quỷ nhập tràng đó, có nghĩa là những xác thân mà đã mất rồi mà cái tâm lực nó vẫn còn mạnh, nó không muốn rời khỏi xác thân, do đó nó nhập vào trong cái xác, mặc dù cái xác đã thúi rồi, nó vẫn mang cái xác đó để nó đi, nó nghĩ rằng nó còn sống. Đó là tự thể ái. Cái tự thể ái này bất cứ người nào cũng vậy, ai cũng có hết. Khi chỉ trừ những bậc mà đắc thánh vị thì các ngài coi cái thân này nó chỉ là chuyển quá, do đó không làm phiền các ngài, chứ còn tất cả chúng sinh đều phải có tự thể ái hết. Do cái cảnh giới ái, tự thể ái này mà nó trói buộc chúng sinh ở trong cái dòng sinh tử luân hồi. Và cái ái thứ ba là đương sanh ái. Đương sanh ái là khi đó, khi mà quý vị sắp chết đó, thì trong cái lòng quý vị nó ao ước, nó ao ước được một cái cảnh giới tốt đẹp để mình sinh ra. Do cái sự ao ước này mà quý vị phải chịu trong cái cảnh luân hồi. Thay vì khi mà quý vị bắt đầu lâm chung, thì mình ráng tận lực để mình nhập định vào trong cái chân như, thì như vậy quý vị mới thoát khỏi sự luân hồi. Còn bằng không thì ba cái tham ái này sẽ nổi lên trong tâm, và ba cái tham ái này nó sẽ đưa quý vị luân chuyển mãi trong cái dòng luân hồi. Chỉ từ những cái bậc mà đắc A La Hán thì các ngài đã không còn cái ngã tướng nữa, mà hãy không còn ngã tướng nữa, tất nhiên là sao, là cái bản thể của thân nó không còn cấu buộc các ngài nữa, do đó các ngài mới có thể nhập được vào ở trong vô duy nhất bàn. Còn ngoài ra chúng sinh đều phải luân hồi sinh tử hết. Đó là cái tham ái. Thì quý vị thấy tham ái nó nặng lắm, khó lắm, nói thì rất dễ nha. Như quý vị nói rằng tôi có 3 tỷ đô la, nghe chữ tỷ là mình thấy 3 tỷ đô la là nói một cái là rất nhanh. Nhưng mà 3 tỷ đô la, xin lỗi, nhiều khi làm suốt cả đời con đời cháu rồi đời chắc rồi hết những cái đời này đời kia chưa chắc đã làm được 3 tỷ đô la, nói thì rất là nhanh. Thì đó là thầy nói về cái sự tham ái của chúng sinh, đó là phần trong. Bây giờ thầy nói về cái phần ngoài. Phần ngoài này là gì? Đó là những cái hành động mê chấp tham dục bên ngoài của chúng sinh. Chẳng hạn như ở bên ngoài quý vị vướng vào những cái cảnh, ví dụ quý vị vướng vào những cái sắc đẹp của những người nữ, quý vị vướng vào những cái âm thanh mà đẹp đẽ của những cái tiếng ca tiếng kèn, quý vị vướng vào những cái sắc tướng xinh đẹp của những cái xe hơi rất là đẹp xinh, và quý vị mơ tưởng, quý vị ao ước, đó là những cái phần ngoài của quý vị. Do đó nếu mà quý vị mơ tưởng mà thiên ước về những cái lý tưởng trong sạch thanh tịnh thì đó là thiện pháp. Khi mà quý vị mơ tưởng về thiện pháp thì như thế nào, thì trong tâm của quý vị nó sẽ phát sinh ra cái thánh khí. Cái thánh khí này nó giúp cho tâm của mình nó có sự vui vẻ và thân tâm thơ thới. Chẳng hạn như thầy thí dụ, một người mơ tưởng đến cảnh giới thiên cung thì chắc chắn rằng họ sẽ giữ cái thập thiện, bởi vì ngoài cái thập thiện thì quý vị không lên được thiên cung nha. Quý vị sẽ tu ngoài cái tam quy ngũ giới, quý vị tu thêm thập thiện giới, thì chắc chắn rằng nếu mà quý vị tu thập thiện giới mà không có để khiếm quyết, không có để bị hư giới, thì chắc chắn kiếp đó quý vị hay là kiếp này quý vị sẽ sanh lên cái thiên cung ngay lập tức. Thì cũng như vậy, một người mà trì chú đó, họ tu lâu đó, thì con mắt của họ rất là hùng dĩnh. Quý vị thấy những người mà tu về mặt công đó, mà khi mà quý vị dòm vào cặp mắt của quý vị đó, quý vị sợ. Là tại sao vậy? Là tại vì cặp mắt đó, nó đã có thần. Quý vị tu trì chú là quý vị đã gom cái tam mật là thân mật, khẩu mật và ý mật. Do đó con mắt nó hùng dĩnh và nguy hiểm đó. Những người mà bình thường gặp những cái gì mà mật công đại sư đó nha, là quý vị sợ, là tại vì con mắt rất là nguy hiểm. Quý vị thấy có một cái gì đó, nó làm cho khiếp phục quý vị. Thì cái phần ngoài này, nói tóm lại là những cái tư tưởng trong sạch thì quý vị sẽ được tâm bay cao. Và những cái tư tưởng mà khi mà nó phát sinh ra mà nó bất tịnh thì quý vị sẽ sa đọa. Do đó chúng sinh nào cũng bị chi phối bởi cái phần trong và phần ngoài. Do đó khi mà quý vị tu thì đầu tiên thầy khuyên quý vị nhất là cái khẩu của mình. Cái khẩu của mình nhiều khi chỉ vì một chút giận thôi, mình có thể chửi rủa, mình có thể phỉ báng một cái vị nào đó mà người ta tâm sạch. Do cái sự phỉ báng đó mà mình phải chịu cái nhân quả. Do đó nếu quý vị tu, quý vị trước khi mà nghĩ cái điều gì mà nó hơi mà làm cho người buồn đó, thì quý vị nên thâu nó lại đi. Bởi vì mình tu rồi, mình thấy là tất cả chúng sinh là bình đẳng rồi, thì không có lý do gì mình phải dùng những cái lời phỉ báng. Bởi vì lời phỉ báng chưa chắc đã hơn người, lời phỉ báng chỉ hạ đi cái phẩm giá của mình thôi, chứ nó đâu có hơn người đâu. Quý vị thấy một người mà chữ và một người mà làm thinh, giữa hai người đó quý vị nói ai thắng? Chắc chắn người làm thinh thắng rồi. Tại vì người mà rủa xả ha, phỉ báng thì có khác nào chính mình phun nước miếng lên hư không và chính mình đưa ra mặt để hứng cái nước miếng của mình phun lên, không khác gì hết. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thầy mời Chánh Minh tiếp tục trang 724, phân biệt tình và tưởng nhẹ nặng.
A Di Đà Phật. Dạ vâng. Dạ Phật. Dạ Phật. An, tất cả thế gian sống chết nối nhau, sống thuận thì theo tập quán, chết đổi sang dòng khác. Khi gần mệnh chung, khi hết nơi nóng, thiện ác một đời, đồng thời liền hiện ra cái nghịch của chết, cái thuận của sống, hai tập khí giao xen lẫn nhau, thuần là tưởng, thì liền bay lên, chắc sinh lên các cõi trời. Nếu chân tâm bay lên, gồm có phúc đức và trí tuệ, cùng với tịnh nguyện, thì tự nhiên tâm được khai ngộ, thấy tất cả tình độ thập phương, chư Phật theo nguyện mà vãng sinh. Tình ít, tưởng nhiều, thích lên không xa, thì nàng phi tiên, đại lực quỷ vương, phi hành dạ xa, địa hành lam sát đi khắp bốn cõi trời, không bị ngăn ngại. Nếu có nguyện tốt, tâm tốt, hộ trì Phật pháp hoặc hộ trì cấm giới, theo người trì giới hoặc hộ trì thành chú, theo người trì chú hoặc hộ trì thiền định, giữ yên pháp nhẫn, thì những hạng đó chính mình được ở dưới pháp tọa của Như Lai. Tình và tưởng cân nhau, không bay lên không đọa xuống, thì sinh nơi nhân gian. Tưởng sáng suốt nên thông minh, tình u ám nên ngu độn, tình nhiều tưởng ít như vào các loại hàng hoàng sinh. Nặng thì làm giống có lông, nhẹ thì làm giống có cánh. Bảy phần tình, ba phần tưởng, chìm xuống, dưới thủy lân, sinh nơi mé hỏa luân, chịu khí phần của lửa hồng, thân làm ngọc, ngà quỷ, thường thì bụi bị đốt cháy, vì nước, có thể hại mình nên cả trăm ngàn kiếp, không ăn uống được, không ăn không uống. Chín phần tình, một phần tưởng, xuống, thấu hỏa, thấu qua hỏa lân, và giữa giao giới phong luân và hỏa luân, nhẹ thì sinh vào trụ gián, nặng thì sinh vào vô gián, hai thứ địa ngục. Thuần là tình thì chìm sâu vào ngục ác tỳ. Nếu trong tâm chìm sâu đó lại có vị bán đại thừa và giới cấm của Phật, lừa dối nói pháp để tham cầu tín thí, là nhận cung kính hoặc phạm ngũ nghịch thập trọng, thì lại còn sinh vào địa ngục A Tỳ thập phương theo các nghiệp mà gây ra. Tuy tự chốc lấy quả báo, nhưng trong phần trong đông phận chung vẫn có chỗ sẵn. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy.
A Di Đà Phật. Cái phần này rất là dài, quý vị cho thầy khoảng chừng 2-3 phút, thầy lấy ly nước thì thầy trở lại ngay, thầy sẽ giảng cái phần phân biệt tình và tưởng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái phần Đức Phật phân biệt tình và tưởng nhẹ nặng. Bây giờ quý vị nên nhớ rằng tình là cái gì? Tình tức như là sự tham ái và sự tham đắm cái của một chúng sinh đối với cái thế gian mình đang sống. Trong thế gian thì có vợ con, có ông bà cha mẹ, có đất đai, có nhà cửa. Do cái sự tham ái đó mà nó giữ quý vị lại ở trên thế gian này. Và bây giờ nói về cái tưởng là gì? Tưởng tất nhiên là những cái ý tưởng trong sạch quý vị. Chẳng hạn như quý vị tưởng đến cái cảnh giới tốt đẹp ở trên những cõi trời thì quý vị sẽ hành cái tập thiền. Còn quý vị tưởng về cái những cái quả mà thoát ly khỏi thế gian, chẳng hạn như nói theo bên đạo A-la-hán thì quý vị tu theo cái tứ diệu đế. cái chuyện là khổ tập diệt đạo, để mình diệt khổ, để mình vào đạo, để đắc được cái cứu cánh là A-la-hán. Đó là những cái tưởng, do đó cái tình là sự tham ái, và cái tưởng tức như là cái tâm cao cao thượng trong sạch của mình hướng về những cái cảnh giới tốt đẹp. Thì bây giờ trong đây Đức Phật cho quý vị những cái so sánh giữa cái tình và cái tưởng, để mình biết cái chỗ thắc sinh của mình. Đọc qua cái phần này thì thầy nghĩ rằng tất cả đại chúng trong room sẽ biết mình sanh vào trong cái cảnh giới nào. Nếu quý vị ngồi quán xét rõ ràng để mà phân biệt cái tình và cái tưởng của mình, coi bên nào nặng, bên nào nhẹ, thì quý vị biết rằng cái cảnh giới của quý vị đi nha. Thì bây giờ trước tiên là thuần là tưởng, có nghĩa là thuần là tưởng, chẳng hạn như thầy thí dụ thôi, là quý vị phát cái tâm để mà cầu xin về mười phương quốc độ của chư Phật, và trong đó thì quý vị phát cái tâm để mà giảng sanh vào nước A Di Đà. Thì khi mà quý vị nghĩ đến cái cảnh giới cực lạc, tất nhiên là mình đã có cái tưởng rồi, mình muốn cầu sanh vào đó rồi. Do đó cái thuần là tưởng, tức như là cái tâm quý vị quá trong sạch. Do đó khi mà mình vừa mà lâm chung thì cái tâm mình nó sẽ bay lên. Nó bay lên và cái sở nguyện của mình, chẳng hạn như tâm của mình nó đã sạch rồi, mà cái sở nguyện của mình muốn sinh về trong cái thế giới của Đức Lưu Ly Dương Phật, hoặc là Bất Động Như Lai, hoặc là A Di Đà Như Lai, thì quý vị sẽ tùy nguyện mà giảng sinh. Bởi vì tâm quý vị đã thật sự trong sạch, như là thuần là tưởng đó. Bây giờ phần thứ hai là tình ít mà tưởng nhiều, có nghĩa là sự tham ái. Nhà quý vị biết tu, quý vị bỏ lần lần những sự tham ái của thế gian, do đó cái tham ái nó ít mà cái tưởng nó nhiều. Như vậy thì khi lâm chung, tâm quý vị do cái tình nó ít, nó không có níu quý vị lại thế gian này, cái tâm quý vị bay lên. Nhưng mà tại vì nó vẫn còn tình, do đó nó không bay cao được, thành ra nó có thể sinh vào ở trong các cõi trời, chẳng hạn như cõi trời Tứ Thiên Vương là cõi trời gần người nhất, và trên cõi trời Tứ Thiên Vương là cõi trời Đao Lợi, thì mình có thể làm một cái loài phi tiên, có những loài vị tiên mà có thể phi hành được, hoặc là làm những cái đại lực quỷ dương, hoặc là làm phi hành giả so, địa hành la sát. Những cái người này do cái tưởng nhiều mà tình ít, do đó sinh dục vào trong các loại quỷ thần, có nghĩa là đi khắp cả mười phương các cõi trời đều không bị ngăn ngại. Và cũng đồng thời như vậy, một người mà tu về trì chú mà có nguyện lực rằng sau khi tôi thác, tôi nguyện sinh vào trong cái thế giới chư quỷ thần để hộ trì cho người tu hạ trì chú, thì quý vị sẽ được ý nguyện vậy, quý vị sẽ vào ở trong cái hàng chư thiện thành để gia hộ người trì chú. Thì cũng như chị trước thầy có giảng về cái 84.000 các kim cang tạng Bồ Tát, các ngài đã tu thành chánh giác, nhưng mà các ngài không nhập vào ở trong cái niết bàn, mà các ngài vẫn ở lại để chi, để gia hộ và hộ trì cho người trì chú thủ lăng nghiêm. Đó là cái tinh nguyện, cái hạnh nguyện của các vị Bồ Tát là như vậy. Đó là phần thứ hai là tình ít mà tưởng nhiều. Bây giờ phần thứ ba, tình và tưởng bằng nhau, có nghĩa là sự tham ái và cái tưởng mình nó bằng nhau, có nghĩa là mình cũng tu vậy nhưng mà cái tình mình vẫn không bỏ, hai cái nó bằng nhau, thì là sao? Quý vị sinh trở lại cái nhân gian này, quý vị sẽ sinh trở lại cái nhân gian này chứ không đi đâu hết, tại vì tình và tưởng bằng nhau. Rồi bây giờ nói tình nhiều mà tưởng ít, đây là một cái điều rất là nguy hiểm. Sự tham ái mà nhiều quá mà cái sự mà trong sạch của tâm thì nó ít, do đó quý vị thấp hơn cái nhân, cái loài nhân, tức nghĩa là quý vị sẽ sanh vào loại bàn sanh, loại hoành sanh và loại súc sanh. Những cái loại mà nó nặng đó thì nó có lông, chẳng hạn như là trâu, bò, chó, dê, mèo. Còn những cái loại mà nó nhẹ tội đó, thì nó làm giống có cánh, tất nhiên là những con chim. Như vậy thì quý vị bây giờ đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm thì quý vị dòm, quý vị thấy rõ ràng là quý vị thấy rằng những cái loài mà có lông lỗi sinh, tội nặng hơn những cái loài mà bay trên trời. Giữa con chim và một con súc vật thì chắc chắn là những con súc vật nó tội nặng hơn và những con chim tội nhẹ đó. Bởi vậy, vì vậy mà kinh Thủ Lăng Nghiêm này các thiên ma ngoại đạo rất là sợ, bởi vì nó chỉ rõ ràng cứu cánh. Và người tu nhờ cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này giống như là kim chỉ ma để cho mình đi đến nơi đến chốn. A Di Đà Phật, thầy chào Hoàng Chương, Hạt Nắng Yêu, Vô Tâm Ba, chiều nắng và như qua. Đó là mình nói về tình ít, tình nhiều mà tưởng ít. Do đó thầy mong rằng quý vị sau khi hiểu được cái phân biệt tình và tưởng, cố gắng tu giúp cho cái tưởng của mình, cái sự trong sạch của mình nó lớn hơn cái tình cảm tham ái của thế gian. Như vậy thì quý vị mới có thể là vượt thoát. Bây giờ phần thứ năm là bảy phần tình mà ba phần tưởng. Cái bảy phần tình mà ba phần tưởng thì cái này rất là đau khổ, là tại vì cái sự tham ái quá nặng. Mà khi mà sự tham ái của thế gian này quá nặng thì sao? Quý vị sẽ làm tất cả những điều gì để quý vị đạt được cái tội nguyện ở thế gian. Mà quý vị làm những điều đó, tất nhiên là trong cái phần làm đó quý vị sẽ gây tội. Thường thường mà một cái chúng sinh mà cái tưởng rất là ít, chỉ có 3 phần thôi, mà 7 phần là cái sự tham ái, sự đắm chìm ở trong cái dục vọng của chúng sinh, thì thường thường sanh vào trong cái loài ngạ quỷ. Mà loài ngạ quỷ này rất là đau khổ, là tại vì sao? Là tại vì thân nó thường bị cái lửa đốt. Lửa này là gì? Lửa này tức là lửa tham ái đó nha. Những chúng sinh nào mà tham ái nhiều thì chính cái tham ái nó sẽ biến thành cái nhà lửa và nó đốt thân mình. Cái loài ngạ quỷ này nó sống như vậy đó. Cái loài ngạ quỷ này rất là dễ, rất là nghĩa là đau khổ. Và nếu mà một vị Bồ Tát nào thấy ngạ quỷ là tất nhiên là các ngài động lòng từ bi nha, bởi vì loài quỷ này rất là đau khổ vô cùng cực. Quý vị nên nhớ rằng nước mà quý vị đang uống thì loài ngạ quỷ nó thấy là một cái dũng lửa rất lớn. Nó thấy đằng xa, nó thấy rõ ràng là nước, nó chạy lại muốn uống. Nhưng mà khi mà chạy lại rồi thì cái nước này nó biến thành lửa, do cái sự tham ái. Và nó biến chúng sinh trở thành là một loài ngạ quỷ rất là tội nghiệp. Rồi bây giờ nói 9 phần tình mà 1 phần tưởng thì thôi, loài này lại còn nặng nữa. Có nghĩa là sự tham ái, tham dục nặng nề quá. Mà phần trong sạch của tư tưởng mà hướng về tam bảo, hướng về những cái cảnh giới cao thượng thì nó chỉ có một phần thôi. Cái này đó thì chúng sinh nó nhẹ, sinh vào ở trong cái địa ngục đó, kêu là hữu giáng. Có nghĩa là địa ngục mà chúng sinh bị đày đọa nhưng mà vẫn còn có ngưng nghỉ, có nghỉ ngơi. Nhưng mà nếu nặng hơn một chút đó thì sinh vào trong cái địa ngục, kêu là địa ngục vô giáng. Quý vị biết những cái chúng sinh mà đó vào địa ngục vô giáng thì họ nói những gì hay không? Những chúng sinh đó phần đông họ bị hành hình khổ quá, thành ra không bao giờ họ nói được cái gì hết, ngoài cái chữ mà kêu là A-ba-la. Cái miệng của họ cứ tối ngày cứ nói câu đó. Và tại sao? Họ bị đau khổ dằn vặt quá, họ không biết nói gì hơn ngoài ba chữ là A-ba-la thôi. Đó là những cái chúng sinh mà đọa vào trong vô giáng liền, rất là khổ. Rồi đó là 9 phần tình mà 1 phần tưởng. Bây giờ nói về thứ 7 là thân là tình, đau khổ vô cùng tận, đau và khổ vô cùng tận. Những chúng sinh này sinh vào trong địa ngục A Tỳ, là tại vì không có một cái niệm lành nào để mà đưa mình trở về cái cõi mà chân thiện, toàn là những niệm tham ái, những niệm bất thiện thôi. Do đó sinh vào những địa ngục A Tỳ ở mười phương. Và khi mà địa ngục đó theo thời gian bị tan hoại thì chúng sinh đó được qua đưa qua những cái địa ngục ở phương khác. Và khi những cái khi mà cái địa ngục mà mình ở đó mà đã xây dựng lại được rồi thì mình lại từ phương khác trở về địa ngục đó lại. Đặt tới đây quý vị thấy không? Rất là thương, rất là thương xót những chúng sinh đó, chỉ vì không biết tam bảo, chỉ vì không có cái niềm tin, do đó phá đi cái luật nhân quả của trời đất, do đó phải chịu những cái sự khổ não như vậy. A Di Đà Phật. Bây giờ mấy giờ về chánh minh? A Di Đà Phật. Bây giờ là 9:16. Quý vị có muốn thầy giảng tiếp hay là quý vị muốn ngồi thiền? Bây giờ quý vị nào mà muốn thầy giảng tiếp thì đưa tay lên, hoặc là quý vị muốn ngồi thiền thì quý vị cầm mic lên quý vị cho thầy biết. Tại vì bây giờ đã hơn một tiếng rồi, thầy giảng pháp là một tiếng và ngồi thiền 15 phút, mà bây giờ thầy cũng muốn muốn giảng cho nó thật nhiều để cho quý vị hiểu được những cái phần này. Bây giờ thì quý vị cho thầy biết là quý vị muốn ngồi thiền hay là thầy muốn thầy giảng thêm. Đúng là vô tâm, trong cái kinh Địa Tạng phân biệt rõ về những cái cảnh giới địa ngục, và những cảnh giới này nó không xa đâu, nó nằm ở trong tâm của chúng sinh hết, nó không có đi ra ngoài. Mô Phật rồi, thầy mời chánh minh hoặc như thị.
Thầy Đà Phật, thưa thầy, cho chúng con được nghe kinh tiếp. Ngày sau thì chánh minh mời như thị nhé. Thầy Đà Phật.
Thầy Di Đà Phật, bạch thầy, lúc nãy thầy có hỏi ai muốn nghe thầy giảng thì giơ tay. Thưa thầy giảng đang hay nên con xin thỉnh thầy giảng tiếp.
Thầy Di Đà Phật, như vậy là chánh minh với như thị muốn thầy giảng tiếp. Thì bây giờ thầy giảng thêm khoảng chừng 10 tập nhân. Sau khi 10 tập nhân xong thì thầy sẽ cho quý vị ngồi thiền, và thầy sẽ ở lại kể thêm một có thể 30 phút hoặc 1 tiếng cho cái phần dẫn đáp. Mô Phật, rồi bây giờ thầy mời chánh minh lên giảng cái trang 730, khai thị 10 tập nhân.
Dạ vâng, thưa thầy. Khai thị 10 tập nhân. Thế nào là 10 tập nhân? A Nan, một là tập quán dâm dục, giao tiếp cùng nhau phát sinh cọ sát lẫn nhau, cọ sát mãi không thôi. Như thế nên chừng ấy có ngọn lửa hồng lớn nổi lên, ví như cứ người lấy hai bàn tay cọ sát lẫn nhau thì cảm giác nóng hiện ra. Hai cái tập khí đốt nhau nên có những việc giường sắt, trụ đồng, vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét việc dâm dục đồng gọi là lửa dục Bồ Tát đối với dâm dục chẳng như hầm lửa. Hai là tập quán tham lam, so đo hơn thiệt phát sinh hấp thụ lẫn nhau, hấp thụ ôm ấp mãi không thôi. Như thế nên chứa hơi lạnh bên trong thành giá cứng làm cho ngã ngứt, ví như có người hút hơi gió vào thì có cảm giác lạnh. Hai tập khí lẫn nhau nên có những sự cha cha bà là bà là ra. Thanh liên, xích liên, bạch liên, hàn băng, vân vân. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét việc tham cầu quá điều, quá nhiều, đồng gọi là nước tham. Bồ Tát đối với lòng tham chẳng như biển độc. Ba là tập quán ngã mạn, lẫn đức lẫn nhau phát sinh ý thể với nhau, dâng rủi không thôi. Như thế nên có sự bôn ba sôi nổi chứa lại thành nước, ví như có người miệng lưỡi tự chết làm cho nước bột chảy ra. Hai tập khí chọn nhau nên có các việc xông huyết, xông cho khát nóng, nhịn độc, bác uống nước đồng chảy vân vân. Vậy nên tất cả các đức Như Lai mười phương nhận xét lòng ngã mạn đồng gọi là nước, là uống nước phi mê. Bồ Tát đối với ngã mạn chẳng như vực thảm lớn. Vốn là tập quán nóng giận xung đột cùng nhau phát sinh, chống đối lẫn nhau, chống đối mãi không thôi. Tâm nội nóng phát ra lửa, nấu cái khí thành chiên thuộc. Vì thế nên có núi đao, có núi dao đòn tắt, cây gương bẩn xe gương, những búa, những vết,
những thương những cưa, nếu như có người bị
hàm quan
thì sát khí nổi lên, hai tập khí đập nhau lên, có các sự thiến cắt chém chặt dùi đâm đập đánh. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự nóng giận động đồng gọi là đau thương đến Bồ Tát đối với lòng nóng giận chẳng như chẳng chém giết. Năm là tập quán giả dối, dù dỗ theo nhau, phát sinh lôi kéo lẫn nhau, giận dứt mãi không thôi. Như thế nên có dây cây thòng lọng căng ngọc ví như nước thấm ruộng, thì cỏ cây lớn lên, hai tập khí kéo nhau nên có các sự gông cuồng phiền thích sôi dậy qua bỗng. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự giả dối đồng gọi là sàng tập Bồ Tát đối với sự giả dối sợ như bèo sói. Sáu là tập quán lừa gạt, lừa dối với nhau, phát sinh tưởng gạt lẫn nhau, tưởng gạt mãi không thôi, phát tâm gây điều gian dối như thế nên có bụi đất đại tiện tiểu tiện các đồ nhơ nhất không sạch như bụi sao gió, không thấy lẫn nhau, hai tập khí dìm nhau nên có những sự chìm đắm nhảy ném bay rơi trôi lăn. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự lừa gạt đồng gọi là cướp giết Bồ Tát đối với sự lừa gạt như dậm rắn độc. Bảy là tập quán thù oán hiềm khích lẫn nhau, phát sinh ôm ấp lòng giận như thế nên quăng đá ném gạch hộp nhốt xe củi bình đựng đẩy bọc như người hiểm độc ôm ấp điều dữ, hai tập khí nuốt nhau nên có những sự ném quăng nắm bắt đánh bắn gieo ôm. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự thù oán gọi là quỷ vị la vị hại Bồ Tát đối với sự thù oán như uống rượu độc. Tám là tập quán ác kiến, tranh cãi với nhau như ngã kiến kiến thủ, giới cấm thủ và các nghiệp tà ngộ phát sinh chống trái lẫn nhau như thế nên có quan lại chứng thực nằm dưới giấy tờ đông như người đi đường qua lại gặp nhau, hai tập khí vào nhau nên có các sự khám hỏi ngu mẹo khảo tính đòi hỏi gặp xét cứu cha cho rõ và như đồng tử thiện ác, tay cầm đồ sắt điện bạch cãi vã. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét ác kiến đồng gọi là kiến khanh Bồ Tát đối với những thiền chấp hư vọng như đứng bên hố độc. Kiến là tập quán vũ vạ làm hại cho nhau, phát sinh sự vu bán như thế nên có hộp sơn hộp thạch cối nghiền cối xay ví như kẻ sàn tạc ác bút vụ qua người lương thiện, hai tập khí bài xích lẫn nhau nên có các sự áp giải đè đập hết huyết chúa mừng. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự vụ vạ đồng gọi là tham hổ Bồ Tát đối với sự vụ vạ như bị sấm sét. Mười là tập quán kiện thưa cãi vã lẫn nhau, phát sinh sự che đậy như thế nên có gương soi đuốc chiếu như giữa ban ngày không giấu bóng được, hai tập khí phô bày lẫn nhau nên có các xin lỗi nên có ác hữu nghiệp kính họa châu phơi bày nghiệp xưa đối nghiệm cách biệt. Vậy nên tất cả đức thập phương Như Lai nhận xét sự che đậy gọi là giật ngầm Bồ Tát đối với sự che đậy như đội núi cao
lỗi trong miệng lớn. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các đại chúng trong room và nghe chánh minh đã đọc qua cái 10 thập nhân mà tất cả chúng sinh ít nhiều đều có nằm mang ở trong tâm. Bây giờ nói về tập nhân. Tập nhân đây tức là những cái tập khí quân tập trong cái đời sống của quá khứ, hiện tại. Do đó tất cả những cái tập khí này mà khi mà quý vị luân hồi đó, quý vị đều học. Và cái tập khí này nó chứa ở trong cái thức thứ 8 gọi là tàng a lại gia thức. Khi quý vị học qua cái phần tập nhân này thì quý vị biết rằng tất cả những cảnh giới đau khổ cũng như cảnh giới địa ngục không phải là của một cái vị trời hay là một cái vị thần nào mà có sẵn, mà chính do cái bản tâm của quý vị tạo ra. Thì Đức Phật nói 10 tập nhân, thì tập nhân đầu tiên là cái tập quán dâm dục. Cái tập quán dâm dục thì quý vị thấy như thế nào? Nó có tác hại vô cùng tận. Là nếu mình sống như một người bình thường thì không có gì để mà nói, nhưng mà đây là một cái tập quán dâm dục, là sự ưa thích về cái sắc dục. Mà những người mà ưa thích về sắc dục thì họ có thể những điều gì họ cũng dám để mà làm, để họ đạt được cái cú cánh. Do đó cái sự bất thiện này trong tâm của họ sẽ sanh ra cho họ cái cảnh giới là giường sắt và cột đồng. Thì như vậy quý vị thấy rằng những cảnh địa ngục ở trong cuốn kinh Địa Tạng cũng như là ngày hôm nay ở trong cái 10 tập nhân của Đức Bổn Sư Thích Ca nói, nó đều là từ trong tâm chúng sinh mà sinh ra, chứ nó không có ngoài cái tâm của chúng sinh. Và cũng như vậy, từ cái ba cái cảnh giới tốt đẹp là cảnh giới dục giới, cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới, nó cũng là ở trong tâm sinh ra, chứ nó không ngoài tâm. Tất cả không có cái cảnh giới nào ngoài tâm. Quý vị nào mà nói là cảnh giới ngoài tâm là tất nhiên là quý vị chưa hiểu được cái tâm của mình, nó thiên biến vạn hóa. Thì bây giờ đầu tiên là cái tập quán dâm dục, thì là nó đưa đến cái quả là đưa cái chúng sinh đó vào ở trong cái địa ngục của giường sắt và cột đồng. Bởi vì đây là một cái tâm bất thiện, chứ không phải là tâm thiện. Bởi vì cái người mà thiện lành đó, thì họ ít bao giờ họ nghĩ đến cái sự dâm dục đó. Họ chỉ nghĩ làm thế nào mà độ sinh, họ nghĩ làm thế nào để giúp cho chúng sinh đó thoát khổ, chứ họ không có nghĩ đến cái sự tư lợi riêng cho cái cá nhân ích kỷ của cái tâm của họ cũng như là cho cái thân của họ. Do đó cái tập quán dâm dục này là một cái điều mà Đức Phật nói rằng người tu học nên phải quán chiếu đó, đừng để cho nó thâm nhập vào trong tâm. Mà hễ mà cái tập quán dâm dục này nó nặng quá ở trong tâm thì nó sẽ khai sinh ra cái cảnh giới là địa ngục của giường sắt và cột đồng. Rồi bây giờ thứ hai là tập quán tham lam. Khi mà một chúng sinh mà chưa đi vào trong cái địa vị của A-na-hàm, tất nhiên là quả thứ ba, thì tất nhiên là sự tham lam nó vẫn còn. Những cái vị tu đà quần hay là tư đà hàm nó rất là nhỏ, nó rất là nhỏ, nó chỉ còn một chút di tế thôi. Nhưng mà nói về chúng sinh, nói về sự tham lam thì quý vị đã thấy rằng thế gian nói sao, cái tối giống không đáy, có nghĩa là nói về lòng của chúng sinh tham lam vô cùng tận. Và do cái tập quán tham lam này không làm lợi ích cho mọi người mà là một cái tư tưởng bất thiện, do đó khi mà chúng sinh này thác thì sao, tâm của mình nó nhốt mình vào ở trong cái địa ngục kêu là địa ngục hàng băng, ở trong cái băng lạnh đó. Đó là do sự tham lam mà nó chuyển thành cái tâm mình, thay vì mình được an lành thì mình lại sanh vào trong cái cõi địa ngục hàng băng, rất là tội nghiệp. Ba là tập quán ngã mạn. Quý vị thấy hầu hết là những chúng sinh mà không chưa tu đó, hay là tu mà chưa tới nơi đó, cái sự ngã mạn của họ vô cùng tận. Nhiều khi chưa chứng bậc thánh dám như vỗ ngực nói rằng mình chứng bậc thánh, mà quý vị biết rằng những cái bậc mà kêu là thừa tăng thượng mạng đó, những vị tăng mà tu mà chưa vào trong cái bậc thánh quả đó mà nói là mình đạt được thánh quả để cầu mong sự cúng dường của tất cả các chư đại chúng ở mười phương, thì đó sự ngã mạn này nó sẽ đưa cái vị tăng đó vào trong cái địa ngục ngay lập tức. Do đó cái tập quán ngã mạn này, nếu là mình là người tu nên chừa nó. Tập sống như thế nào? Tập sống để mình bình đẳng với mọi chúng sinh. Cái gì mình có là chúng sinh có, mình bình đẳng. Hôm nay sở dĩ thầy ngồi đây là tại vì thầy đã đi trước và thầy lấy kinh nghiệm của thầy để giúp lợi cho quý vị thôi. Chứ thầy cũng không thấy rằng ở thầy có cái gì hơn quý vị. Ở thầy cái gì thầy có, quý vị đều có. Thầy với quý vị đều bình đẳng với nhau. Nhưng mà ngày hôm nay thầy ngồi ở trên cái địa vị giảng pháp là tại vì thầy đã tu qua, thầy đã hiểu qua, thầy giúp lợi cho quý vị thôi. À, đó là sự bình đẳng giữa một cái con người với con người. Còn nếu mà quý vị dùng cái tâm mà hiểu biết nhiều, rộng rãi để mà sanh ra cái tâm đại ngã mạn thì như thế nào? Cái quả báo nó là quý vị sẽ sanh vào ở trong cái địa ngục uống nước đồng sôi, cũng như là quý vị sống ở trong cái biển máu của địa ngục. À. Rồi bây giờ nói về đến cái thứ tư là cái tập quán nóng giận. Nếu là một cái người tu, mình ráng duy trì cái sự nóng giận, mình để cho nó nóng giận. Nhất là quý vị mà muốn, quý vị mà tu mà muốn có ngọc xá lợi, tức như là ngọc người đó, thì quý vị nóng giận, thì cái sức nóng này, cái quả nóng này nó sẽ đốt tất cả những cái tinh ba quý vị, nó chảy thành nước hết. Nó không có thể đông đặt lại để thành cái xá lợi được. Do đó trên cái đường tu mình phải bình tĩnh, mình phải khiêm cung, mình phải nghĩa là cái tâm của mình như thủy, đừng có để cho nó nóng giận. Nóng giận trước hết là cái người mình giận người ta không chết, nhưng mà chính mình chết trước. À, bây giờ chẳng hạn ví dụ mình có bệnh gì đi mà mình giận cái người đó quá, mà tự nhiên cái tim mình đập nhanh, máu mình lên nhanh, và đồng thời có thể mình bị stroke, hoặc là mình có thể bị cái bệnh đau tim, mình ngã quỵ ngay lập tức. Mà cái người mà mình giận thì người ta vẫn sống, mà trong lúc mình chết là chính cái sự giận giết mình. Như vậy thì quý vị có nóng giận hay không? Như vậy thì phải tập cái lòng không nóng giận. Thí dụ mình tu đi, thầy thí dụ thôi. Thí dụ mình tu đi mà người đó họ không hiểu mình, họ hiểu sai lầm mình, họ đến họ chửi mình vẫn để mặc nhiên. Bởi vì tâm của mọi người đều có sự hối cảm. Sau này họ tìm được sự thật, họ biết mình là con người chân chánh, tự nhiên họ sự hối cảm. Nhiều khi họ quay đầu trở lại, họ theo mình để họ tu nữa. Thành ra không có gì mất mát hết. Thầy thấy không có gì mất mát hết. Nếu quý vị nào thích chửi, thầy ngồi đây cho quý vị chửi 3 ngày 3 đêm thôi. Nếu mà chửi chưa đủ, thầy cho ngồi chửi luôn cả 3-4 tháng, cả năm luôn. Ai gì là thật. Thì thôi quý vị có giận ai, thôi quý vị đừng chửi ai hết, lại chửi thầy để thầy chịu được nha. Thầy chịu được, thành ra cái việc lại chửi thầy để cho quý vị được an tâm. Cho quý vị chửi người khác rồi người ta lại nóng giận giống như quý vị là có cảnh đổ máu đó nha. Thầy thì thầy là tu sĩ, thầy từ bi, quý vị chửi như thế nào thầy cũng ôm vào, thầy cũng có thể hỷ xả được hết. Rồi bây giờ cái tập quán nóng giận này nó sẽ đưa tâm quý vị sinh vào ở trong cái địa ngục chùa là đao kiếm. Hay gì là Phật đao kiếm. Rồi bây giờ tới tập quán thứ năm, tức như là tập quán của sự giả dối. Trên cõi đời này có người nào nói rằng mình chân thật không? Nhiều khi trong cuộc đời vì cái sự sanh nhai mà quý vị nhiều khi cũng có sự nói dối trong đó. Nhưng mà quý vị là những người tu, thành ra sự giả dối ít. Chứ những người mà không tu thì họ có thể lường lọc tất cả hết để mà họ đạt được cái nói lợi cho họ. Thì những người này khi họ thác tâm, họ sinh ra cảnh giới là địa ngục rôi bổng xiềng xích bao quanh họ. Như vậy thì có nên giả dối hay không? Thầy thấy không nên. Mình sống chân thật với tâm của mình. Mình nói sự thật, mình tập nói sự thật để mình được cái chân ngữ. Mình tập nói sự thật để mình được cái lưỡi dài giống như chư Phật mười phương. Chứ còn mình giả dối thì chắc chắn là địa ngục của xiềng xích roi bổng nó đập trên lưng trên đầu của mình. Như vậy thì nên bỏ đi cái tập quán giả dối. Rồi bây giờ đến tập quán lừa gạt. Quý vị thấy lường gạt trong cái kiếp sống này đâu có ích lợi gì đâu. Nhiều khi lường gạt của tiền của người, người ta đau khổ như vậy, mình sống mình có vui hay không? Nếu mà quý vị sau này về già mà quý vị suy nghĩ lại thấy là mình làm như vậy thì tự nhiên là mình sẽ không vui. Nhất là lúc mà lâm chung đó, quý vị nên nhớ, nhất là lâm chung đó, bất cứ người nào, dù người ta chết bệnh, chết bị xe đụng, chết bất đắc kỳ tử, nhưng mà trong một phút vẫn còn hồi quang phản chiếu. Cái thân nằm chết đó nhưng mà trong tâm vẫn còn hồi quang phản chiếu. Tất cả những cảnh thiện ác đều hiện lại hết. Và trong những cảnh đó, cái nghiệp nào nặng quý vị sẽ theo đó mà đi. Do đó cái tập quán mà lường gạt sẽ sanh vào cái địa ngục phẫn miếu. Đó là địa ngục, là trong đó là chỉ là những cái phẫn dê dái thôi. Quý vị thử tưởng tượng mình chỉ đạp chân lên cái phẫn xong mình còn vô rửa, mà nhiều khi mình còn lấy cái phấn thơm mình xích chân nữa, thì nói gì mỗi gì ngặt cái thân trong cái địa ngục này, nó vô cùng khổ. Do đó mình là người tu, tập bỏ cái tánh lười dài. Mình làm có nhiêu mình ăn nhiêu. Cái của thế gian này ăn không hết đâu, đừng có lường gạt gì chứ. Quý vị ăn không hết của thế gian đâu. Mình sống chân thật tự nhiên, có lâm thần hộ pháp gia hộ, mình sẽ được đầy đủ, không thiếu không. Còn nếu mình càng lường gạt thì thầy nghĩ rằng trước hay sau thì cái của mình lường gạt nó cũng bay mất à. Tại vì quý vị thấy của nhiều quá thì quý vị sinh tâm sao, uống rượu, cờ bạc, rượu chè rồi nó cũng mất. Nó hơi nó cái của đó là của nó là đớm rất dễ, rồi nó đi rất dễ. Nhưng rồi chính tâm quý vị sẽ bị hành phạt trong lúc quý vị làm chung. Rồi thứ bảy là tập quán thù quán. Khi mình tu mình tập cái đức tính từ bi, thương muôn loài chúng sinh giống như là anh em của mình hay cha mẹ của mình, thì như vậy thì sự thù quán không khởi được. Quý vị có bao giờ khởi sự thù quán đối với em ruột của mình, anh ruột của mình, hay là cha ruột của mình, hay mẹ ruột mình không? Chắc là không. Thì như vậy thì quý vị nên tập quán tưởng những người nào lớn, già có tuổi, coi như là cha và mẹ của mình. Những người nào mà lớn hơn mình một vài tuổi, coi là anh ruột của mình. Và những người nào mà là người nữ mà nhỏ mình 2-3 tuổi, coi là em gái của mình. Như vậy quý vị dùng cái quán đó, quý vị sẽ thấy là không có sự thù quán trong đó. Và quý vị thấy rằng ngó người nữ, quý vị vẫn thấy đó là ruột thịt của mình, do đó không có khởi cái tâm danh dục. Mà những người mà có tập quán thù quán thì như thế nào? Thì khi mà họ thác thì họ sanh vào trong cái địa ngục kêu là vong thân. Thường thường bị tên bắn đá chồi, rất là đau khổ. Thân thể họ không bao giờ được mạnh lành, tại vì cái quả báo của thù quán là đưa đến cái thân thể không được mạnh lành. Nếu mà có sinh lên cõi người thì sao? Thì sẽ chết yếu, chết non. Đó là do cái sự thù quán nó sanh ra cái cảnh giới đó. Chứ không ai ban phước cho quý vị, mà cũng không ai giúp cho quý vị. Chính mình và tạo ra, và chính mình phải lãnh những cái hậu quả đó. Và bây giờ thứ 8 là tập quán ác kiến. Là ác kiến có nghĩa là quý vị có một cái sự nhìn trong cái tâm ác. Chẳng hạn như những người nào quý vị không thưa, không thích đó, quý vị nhìn người ta cái quý vị nhiều khi quý vị muốn làm cho người ta càng đau khổ cũng càng vui. Đó là sự ác kiến. Những người nào mình thương thì không nói gì, những người nào mình không thích, mình muốn họ tán gia bại sản, họ càng đau khổ chừng nào thì mình càng vui thích chừng nào. Đó là một sự ác kiến vô cùng tận. Là chúng sinh với nhau đã sanh vào ở trong cái thế gian này thì phải có cái sự yêu thương lẫn nhau. Ít lắm cũng là một cái cùng một cái chủng tộc nhân loại. Đừng có khởi cái tâm ác kiến đó. Bởi vì mình khởi cái tâm ác kiến đó thì cái người mình bị mình thù ghét, hay bị mình sắp sửa hại, họ chưa đến đâu hết mà mình đã hại lấy thân mình trước rồi. Do đó 10 tập nhân này Đức Phật dạy cho những người tu phải bỏ đi cái tập tánh đó trước khi mình trở thành một cái bậc nghĩa là kêu là trượng phu. Những người trượng phu thì có tánh này, mà bây giờ cái tâm tập quán ác kiến này nó sẽ sanh vào trong thế giới như thế nào? Quý vị sẽ sanh vào trong những cái chỗ biên địa, những chỗ mà người ta thù ghét với nhau, những chỗ mà chém giết với nhau. Nếu mà sinh vào ở trong cái địa ngục thì sao? Sinh vào cái địa ngục bị tra tấn, không được ngơi nghỉ, luôn luôn là bị người ta ăn hiếp mình, do cái lòng ác kiến của mình nó sanh ra cảnh giới này. chứ không ai ban cho, mà cũng không ai mở cái địa ngục này cho quý vị. Rồi thứ 9 là tập quán du dạ. Nhiều khi mình ghét người ta quá, rồi mình đặt ra những cái điều quan thiên để mình du cho người ta. Bởi vì cái tập quán này là tập quán mà những chúng sinh nào vì cái lợi của mình mà hại người, du quan giáo quả để chi? Để cho người ta bị bắt ở tù, để cho người ta được đau khổ, để cho mình hưởng hết những mối lợi đó. Người ta làm không có làm hại mình cũng du quan người. Rồi thí dụ mình đi tìm vàng với những người đó, rồi khi mà chia cát mình lại chia không đồng, rồi lại mình lên trình quan rằng cái người đó ăn cắp của mình trong lúc mình ngủ đó. Đó là những cái sự du quan giá họa. Thì cái sự du quan giá họa này là tập quán của chúng sinh, đó là cái sự bất thiện. Những người tu học Phật thì phải bỏ đi, bởi vì nếu không thì khi thoát mình sẽ sinh vào ở trong cái địa ngục, kêu là bị đòn rồi, bị truy cứu. Có nhiều khi quý vị thấy trên cõi đời này có nhiều cái những người mà bị hàm quan đó, bị bắt quan đó, nhiều khi họ không làm gì hết đó, tự nhiên họ bị kêu tội đó, kêu tội vô ở tù một vài năm vậy. Là do sao? Là do tại vì chính họ ngày xưa họ đã có cái tập quán du dạ, do đó họ đã trả cái nợ ở địa ngục xong, nó còn dư thừa lại cái nghiệp báo. Họ sanh lên thế gian này vẫn còn bị nghiệp báo chạy theo, do đó kiếm ai không kiếm, kiếm ngay mình, thời gian mình dài chục năm vậy chơi vậy đó. Thì quý vị thấy đó là tập quán du dạ. Do đó người tu nên bỏ qua cái tập quán này. Và cái tập quán mà sau cùng là tập quán thiện thưa. Cái vấn đề mà thiện thưa đó, thì như quý vị thấy rằng đây là cũng là một cái ác tâm. Bởi vì mình muốn thắng người, thành ra mình mới sinh ra cái ác tâm này. Mình muốn chỉ vì người ta phỉ nhổ mình, người ta quỷ nhục mình, hay là người ta làm một cái gì đó, mình muốn thắng người ta để cho mình được, nghĩa là mọi người xác nhận rằng mình là cái người mà chánh quân, chánh nhân mà quân tử. Do đó quý vị đem người ta ra tòa thưa để mà lấy lại đồng bạc danh dự. Nhưng mà người tu thì sao? Người tu tất nhiên là ngã tướng đã không, mà pháp ngã không mà pháp cũng không, thì lấy cái gì mà đi chuyện thương người. Do đó người tu là phải có sức nhẫn nhục chịu đựng. Dù cho ai đến chùa chửi rửa, ha, ai đến nhà chửi rửa, quý vị cũng phải dùng cái sức từ đi nhẫn nhục, quý vị chịu đựng. Quý vị chịu đựng rồi quý vị thấy tiếc rồi cái lời nói của những cái người mà họ du quan, hay là những người mà họ quỷ nhục mình đó, nó giống như là một cái tiếng gió thôi. Nghe riết rồi quý vị không thấy nó ảnh hưởng gì tới tâm nữa hết. Đó là cái đường tu quý vị do cái sức nhẫn nhục mà nó đi vào được cái định ba la mật. Như vậy thì người tu cần nên bỏ cái tập quán thiện thưa. Và những người nào mà còn ôm ấp cái tập quán này thì khi thác họ bắt buộc họ sẽ sanh vào trong cái quả luân địa ngục, và sanh vào trong cái cõi mà còn là sự nóng giận, còn là lửa của cái bản tâm của mình, nó đốt cháy của mình. A Di Đà Phật. Qua cái cuốn Kinh Thủ Lăng Nghiêm này, quý vị đã học được hôm nay là về cái phận tâm, phận ngoài, rồi tình và tưởng và tập nhân, để cho quý vị bắt đầu nhìn lại mình và chọn một cái hướng đi cao thượng, tốt đẹp hơn, để trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Bởi vì một bậc chánh đẳng chánh giác thì không có những cái tập nhân xấu như vậy, mà là còn là những tập nhân từ bi, thương yêu muôn loài chúng sinh. Chúng sinh đau khổ, mình phải kề vai để gánh vác những sự đau khổ đó, mình phải an ủi những sự đau khổ đó, mình phải an ủi thủ hộ cho những người mà họ bị những cái hoàn cảnh xã hội đưa họ vào trong cái sự đau khổ cùng cực. Nếu trong tương lai quý vị thấy có những vị nào đau khổ vậy, gọi thầy là đến thầy dẫn giác phụ cho. A Di Đà Phật. Rồi như vậy thì đêm nay coi như là thầy đã giảng xong về cái Kinh Thủ Lăng Nghiêm, những cái phần mà thầy mới vừa trình bày qua.